Hôm nay chúng ta học sang quyển 23, học chương Tàm Quý. Ở chương Tàm Quý này, lời dẫn thì cụ Pháp Sư Đạo Thế ngày dạy như thế này: ba cõi lưu chuyển, sáu đường xoay vần. Nếu có một chút tính tình, nếu có một chút tính linh, thì tất cả đều trải qua nhiều cõi, bẩm sinh không nhất định, hoặc trí hoặc ngu, thiên tính chẳng đồng, hoặc thiện hoặc ác. Vì tâm thiện nên có tàm có quý, vì lòng ác nên không tàm không quý. Nhưng hàng tâm phàm phu mê hoặc, nếu chưa tu đạo để dứt trừ, thì lẽ ra ngày đêm nên tự sách tiến, siêng năng tu tập, hổ thẹn tự tâm còn mờ mịt lý không, mong lìa sinh tử. Từ xưa đến nay vô trí, không biết đạo ở trí chân, khiến phiền não chất đầy, lậu hoặc vô số. Mong nhờ một niệm thiện trừ muôn phiền não, quét sạch màn đêm dày đặc, khiến rộng rang thanh tịnh. Ở đây chúng ta thấy qua đoạn lời dẫn trên, chúng ta thấy rằng Pháp Sư Đạo Thế ngài dạy rằng ba cõi lưu chuyển, sáu đường xoay vần. Ba cõi ở đây tức là ba cõi chỉ cho dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Sáu đường ở đây chỉ là chỉ cho sáu đường ở trong cõi dục của chúng ta: trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, đó chính là sáu đường. Ngài nói rằng nếu có một chút tính linh thì tất cả đều phải trải qua nhiều cõi. Có một chút tính linh ở đây tức là sao? Tức là chỉ cho các loài hữu tình đó, nhỏ như là con kiến, con trùng, con giun, con dế. Thậm chí hôm nay tôi mới nói cho với các quý vị, thậm chí là nhỏ như thế, những con vi trùng, những cái con vi khuẩn. Đấy. Những con vi khuẩn nó nhỏ như thế đấy. Ở đây nói là có một chút tính linh thôi, cũng gì cũng đều trải qua gì nhiều cõi vậy. Thì con vi khuẩn có tính linh không? Có tính linh. Con vi khuẩn nhỏ như thế, bé như vậy, nhìn mắt thường không thấy, nhìn kính hiển vi gì sẽ thấy, dùng thiên nhãn thông gì sẽ thấy, dùng thần thông của các vị thánh tăng A-la-hán và Bồ-Tát, Bích Chi Phật và Phật sẽ thấy. Cho nên ở đây nói chỉ cần có một chút cái tinh linh thôi, một chút xíu thôi, một chút 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 tinh linh thôi, thì chúng ta thấy cũng đều gì đều trải qua trong trong sinh tử lục đạo luân hồi này vậy. Cho nên cái con vi khuẩn, bây giờ chúng ta cứ nói ngay con vi khuẩn căn bệnh COVID-19 này chẳng hạn, COVID-19 này, xin lỗi, con virus COVID-19 này chẳng hạn, nó có tính linh không? Có. Qua đây thì chúng ta thấy nó cũng có tính linh, nó cũng là một cá thể, nó cũng là một mạng sống, nhưng với cái ác nghiệp của nó, với cái thù hận của nó, cái ác nghiệp và lòng thù hận của nó, cho nên nó mới gì, nó mới sinh ra gì cái căn bệnh như vậy. Cũng giống như con người chúng ta, cũng có người thiện và cũng có kẻ ác. Có kẻ ác từ khi sinh ra nó đã vốn học theo việc ác và nó chuyên đi làm điều ác rồi. Có kẻ nó làm đồ tể thì chúng ta thấy nó nhìn thấy tất cả những con vật á, con vật nào cũng đáng chết dưới tay nó hết. Nhưng những người biết quy tam bảo và biết tu theo đạo đức của các bậc thánh hiền thì chúng ta thấy con vật nào cũng đáng được sống, con vật nào cũng được bình đẳng như nhau. Đấy là cái thấy cái biết gì của giữa những người ác và những người hiền lành lương thiện, có tu tập và không tu tập, chúng ta thấy khác nhau vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy là những ở trong cơ thể chúng ta có những loài vi khuẩn, siêu vi khuẩn đây, nó rất tốt. Đó là những cái hệ tế bào miễn dịch của chúng ta đó. Các bác sĩ họ nói rằng trong cơ thể của chúng ta cũng có để rất nhiều những cái loại vi khuẩn tốt. Đó là những cái tế bào, nói nôm na là những cái tế bào tốt, tế bào lành. Nó như là một, ngày xưa tôi nghe người ta nói, người ta ví như này. Những cái tế bào tốt chúng ta nó ví như là quân đội và công an ấy, để bảo vệ cho cái cơ thể của chúng ta. Khi mà gặp các tế bào lạ, tế bào xấu xâm nhập cơ thể, coi như là hai bên dàn trận để chiến tranh với nhau. Đấy. Cái này á, mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, nhưng dùng kính hiển vi và có thiên nhãn thông sẽ nhìn thấy được hai bên á, chiến tranh, dàn trận và chiến tranh với nhau. Bên nào mạnh á, bên nào vượt trội á, bên đó sẽ thắng. Thế nên chúng ta đừng có nghĩ rằng á, những cái loài gọi là những cái vi khuẩn tế bào nhỏ bé như thế nó không có tinh linh. Có tinh linh, nó có tinh linh, nó có tổ chức của nó, có sự phân chia cái vùng lãnh thổ, nói nôm na cái vùng lãnh thổ trong cơ thể chúng ta để cai quản đấy. Đấy, chứ không phải không đâu. Và khi mỗi khi chúng ta ăn uống cái gì nó lạ vào á, mà cơ thể chúng ta nó phản ứng, thì chúng ta thấy cái đầu tiên, điều đầu tiên là những cái tế bào miễn dịch trong cơ thể chúng ta nó đi tìm và nó diệt và nó đánh nhau với những cái tế bào lạ mà xấu ác ấy. Nếu mà bên nào mạnh, bên đó sẽ thắng. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cụ Pháp Sư Đạo Thế cũng nói, chỉ cần có một cái chút gì tính linh ấy, nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi, chút xíu thôi, thì cũng trải qua nhiều lần sinh tử ở trong lục đạo luân hồi này vậy. Bẩm sinh không nhất định, tức là bẩm sinh ở đây không nhất định hoặc trí hoặc ngu. Bẩm sinh không nhất định hoặc là trí hoặc là ngu, nó tùy theo cái nhân duyên, cái nghiệp của nó gieo trồng ở những kiếp gần đây mà nó trí hay là nó ngu, nó thiện hay là nó ác. Ví dụ như chúng ta là người tu tập, chúng ta là người học Phật, chúng ta là người hiểu lý nhân quả của Phật đã dạy, chúng ta không dám làm ác. Từ khi chúng ta học Phật đến nay chúng ta không dám làm ác, mà cho mãi cho đến về sau khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta không dám làm ác, chúng ta chuyên làm điều thiện. Thì cái nhân của chúng ta gieo ngày hôm nay chắc chắn sẽ cho cái quả ở đời sau và nhiều đời sau kế tiếp. Đó là chúng ta cái gen chúng ta là gen trội về gì, về thiện nghiệp. Cái phúc của chúng ta cũng đi nhiều về trội về gì, và nghiêng về bên gì, bên thiện nghiệp. Do ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đời nay tu thiện, tu phúc, cho nên đời sau chúng ta sẽ đi nghiêng về cái phần phần quả báo ở đời sau là thiện và phúc ấy. Đấy. Còn ngược lại, nếu chúng ta đi nghiêng về con đường ác, sát sinh hại vật, cướp của giết người, làm nhiều những việc tội lỗi tày đình, lừa trên lối dưới, phản bội quốc gia, vân vân, tức là bán nước, làm những cái việc ác nghiệp tày trời như thế, thì sau khi mất đi, tức là nhân thọ đời này, nhân gieo đời này, sau khi mất đi, thọ báo ở đời sau chắc chắn rồi sẽ hướng về những cái cảnh giới, những cái cõi gì xấu xa hơn. Hôm nay tôi phải phân tích và nói thêm về quan điểm của nhà Phật để cho chúng ta thấy. Cho dù rằng những cái con virus ấy, nhỏ xíu mà cả thế giới bây giờ đang phải chống chọi, nó rất nhỏ, nhỏ lắm ấy, rất nhỏ, nhỏ dùng con mắt thường không thể thấy được, dùng thiên nhãn và dùng các loại kính hiển vi của khoa học, của y học họ mới nhìn thấy được, họ phóng to lên gấp bao nhiêu lần họ mới thấy được. Còn bình thường con mắt thường chúng ta không thấy cái gì cả, không thấy một cái gì cả. Nhưng nó tồn tại, nó vẫn gì, nó vẫn sống. Nó tồn tại mà nó sống chứ không phải là nó tồn tại mà nó chết đâu. Nó sống, tồn tại nó sống. Mỗi một cái con virus đấy, trong đó nó có đầy đủ nhỉ. Như chúng ta cũng có đầy đủ gì, thân thể chúng ta này vậy. Cũng như chúng ta đầy đủ thân thể này vậy. Người nào mà cụt chân cụt tay què quặt ốm yếu thì người đó không đủ sức khỏe thì sẽ sớm muộn sẽ ra đi sớm. Những người mà đầy đủ chân tay đầu mắt thân thể tứ chi ngục phủ lục phủ ngũ tạng đầy đủ như thế này thì chúng ta sẽ mạnh khỏe. Thì những con virus kia cũng vậy, những con yếu nó sẽ chết trước, những con khỏe thì nó sẽ tồn tại khá lâu ở trong môi trường sống chung quanh của chúng ta. Theo một số các báo cáo họ nói, nếu mà nó ở trên cái bề mặt inox hay bề mặt nhôm mà nhiệt độ mát mẻ khoảng 10 độ C trở xuống, ẩm thấp, nó sống được 20 mấy ngày. Sống 20 mấy ngày các quý vị. Nhưng mà nhiệt độ ra nhiệt độ thì nắng nóng mà nó ở cái nơi mà không phải là ẩm thấp hay không có cái bề mặt trơn như là inox, mát như là inox là nhựa lấy vân vân thì nó được khoảng từ 2 đến 10 đến 8 đến 10 mấy tiếng. Còn bình thường như nắng nóng ví dụ như 35, 37, 38 độ mà ra hư không này thì nó chỉ khoảng độ tầm tiếng 2 tiếng là nó yếu và nó chết thôi. Tức là nó cũng là một cá thể. Mỗi một cái chúng ta thấy nhìn trong kính hiển vi hoặc là ấy thì nó là một cá thể đấy. Nhưng mà trong đó nó có đầy đủ sự sống của nó, đầy đủ giống như con người chúng ta này vậy. Một cá thể con người chúng ta đầy đủ sự sống vậy. Nhưng chúng ta thì cũng chia ra thành gì, hàng ba hạng. Một là hạng thiện, hạng người thiện. Hai là hạng người gì, ác. Ba là hạng người gì, không thiện không ác. Có nghĩa là tùy theo cái hoàn cảnh nào các cụ ngày xưa nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đấy, hạng người mà không hẳn là thiện cũng không hẳn là ác thì hạng người này thuộc dạng này nó ở trung gian, ở giữa. Tức là khi mà gần người thiện thì họ sẽ trở thành người thiện, mà gần người ác lâu thì họ sẽ trở thành người ác. Thì chúng ta thấy các loại tế bào trong cơ thể, chúng ta thấy có những loại cơ thể là thiện, giúp đỡ cho cơ thể của chúng ta chống chọi với các tế bào lạ để thân thể của chúng ta thì nó được mạnh khỏe bình an vân vân, thọ mạng. Giống như là những cái tế bào tốt đó, nó ví như là công an và quân đội. Tôi nói lại, ví như công an và quân đội bảo vệ biên cương bờ cõi và dẹp bọn gì, bọn phản loạn á, vân vân đấy. Còn có những bọn gì, có những cái loại mà ở trong tế bào trong cơ thể chúng ta nó ở trung gian, bên nào mạnh thì nó theo. Bên nào mạnh nó theo. Những cái loại này thì ít, loại này ít. Còn cái loại gì, loại mà chúng ta thấy là có những loại cá thể có thể là gì, nó xuất phát từ những loài động vật, nhưng cũng có thể do chính cái tâm ác của con người chúng ta tạo ra nó. Chúng ta thấy bây giờ thế giới bây giờ về chiến tranh sinh học, vũ khí sinh học, cái vũ khí sinh học đó chính là nó đấy. Các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học họ nghiên cứu ra nó để dùng vào một cái mưu đồ đặc biệt nào đó ở trong cuộc sống này. Ví dụ như chiến tranh đó. Chúng ta thấy trong cuộc chiến tranh Syria cũng như là mấy cái nước nội chiến vừa qua ở trên thế giới, chúng ta thỉnh thoảng thì cũng có những cái vụ nhỏ nhỏ ấy, nhưng nó chỉ nhỏ thôi, nó nhỏ thôi. Con người chúng ta đôi khi chúng ta thấy không, những người hiền người thiện á thì lại đi làm những việc thiện để mong cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc, nhà nhà người người được an vui hạnh phúc. Nhưng cũng có những gì, những kẻ ác, nó chỉ có ăn và nghiên cứu ra những cái loài vũ khí để giết người mà thôi, giết người hàng loạt. Đây trong kinh Đức Phật, ngày xưa tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng, ngài nói đây chính là gì, những cái kẻ như thế chính là con cháu của Ma Vương, là đệ tử của Thiên Ma Ba Tuần đấy. Ăn và nghiên cứu ra những loại vũ khí giết người hàng loạt, như là đặc biệt như là bom nguyên tử chẳng hạn, hay là mẹ của bom chẳng hạn. Đấy. Mỹ bây giờ chế tạo ra cái loại bom gọi là mẹ của các loại bom. Nó dưới nguyên tử một tí thôi. Vì bom nguyên tử trên thế giới họ cấm, thì bây giờ nó tìm chế tạo một loại bom này. Nó dưới bom nguyên tử, nó là mẹ của bom. Tức là cái chất nổ của nó khủng khiếp. Một cái trái bom này nếu mà bỏ xuống một quận huyện của trong thành phố thì là đi sạch luôn. Cả một quận có thể đi sạch luôn. Để cái sức tàn phá của nó là khủng khiếp. Đó, nghiên cứu ra như thế. Nhưng cái đó thì họ nghiên cứu để chiến tranh, để đề phòng để chiến tranh. Một là bảo vệ tổ quốc, hai là đề phòng chiến tranh, hoặc là họ đi gây chiến tranh. Những cái loại bom ấy thì thường là họ đem để đánh nhau giữa quân đội của hai nước, hoặc là của các nước không phải là đồng minh với nhau mà thôi. Còn bây giờ chúng ta thấy một cái loại vũ khí, vũ khí sinh học. Những người dân vô tội chết nhiều hơn là những quân đội của hai bên đánh nhau. Mà đặc biệt như là người ta nghĩ ra một cái chiêu trò xấu ác. Đem cho gì, cho nó truyền nhiễm vào ở trong thì trong người dân càng nhiều càng tốt, để họ thực hiện cái mưu đồ chính trị của họ. Từ cái chỗ đó là thực hiện cái mưu đồ chính trị của họ. Đây là một cái hình thức. Tôi nghĩ rằng tới đây thế giới họ sẽ phải nghĩ ra cái hình thức thức này. Đây chính là một hình thức chiến tranh kiểu mới. Đây chính là một hình thức chiến tranh kiểu mới. Nếu như nhưng mà cái vũ khí sinh học đó họ được sử dụng để đạt được cái ý đồ, cái tính toán mưu toan về chính trị của họ, thì đây chính là một kiểu chiến tranh mới trên thế giới chúng ta. Nếu thế giới mà không, cộng đồng thế giới mà không lên án và không nghiêm trị cái kiểu chiến tranh mới này, thì thế giới sẽ động loạn rồi. Thế giới chúng ta sẽ không biết đi về đâu. Cứ một vài năm, thậm chí cứ mỗi năm cho một lần, hoặc vài năm nó cho một lần như thế này thì thôi, thế giới thì coi như hết luôn. Chúng ta thấy không? Đấy. Cả thế giới lao đầu vào, lao tâm khổ tứ để làm. Để làm kinh tế. 5 năm, 10 năm chỉ cần có mấy tháng, mới có 4, 5 tháng nay. Thế giới, kinh tế của thế giới kiệt quệ. Đúng không? Kinh tế thế giới kiệt quệ. Chúng ta thấy như cái ngay giá dầu thôi đúng không? Giá dầu thô đi xuống thì từ cái chỗ rất cao ngất ngưởng mà bây giờ xuống thì xuống không đồng. Tức là nó vào guồng máy rồi. Các nước thì kho chứa đầy hết rồi. Không nước nào mua nữa. Mà bây giờ các nơi hút dầu nó không thể là không hút. Không hút thì nó cái giếng dầu của nó hỏng mất. Tắc và hỏng mất. Cho nên nó chỉ giảm, có thể giảm sản lượng thôi chứ không thể bỏ hẳn, không hút được. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên đây là cái lịch sử thế giới chưa bao giờ có vậy. Có thể nói là đây là một cái gọi là vàng đen thế giới, bây giờ lại xuống thì xuống dưới không đồng, thì thế chúng ta thấy lịch sử thế giới vậy. Cho nên chúng ta thấy nếu như mà con người ta dùng cái tâm xấu ác để nghiên cứu ra một cái loại vũ khí xấu ác. Mà vũ khí ấy xuất phát từ cái tâm xấu ác của một nhóm người, một tổ chức. Thì chúng ta phải thấy nó hại vô cùng, nó thiệt hại vô cùng tới nhân mạng của con người chúng ta trên thế giới. Đấy, cho nên ở đây mới nói là nếu chỉ cần một chút cái tính linh thôi thì đã có cái chuyện sinh tử trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Vậy thì nói như vậy là để khẳng định với chúng ta, những cái con vi khuẩn virus nhỏ xíu ấy nó cũng có một chút tính linh, nhưng đã được người ta huấn luyện nó bằng một cái mục đích xấu ác để nó trở thành những tên sát thủ máu lạnh cực ác. Vì vậy mà chúng ta thấy đi đến đâu nó càn quét đến đó. Đến cả những người mà khỏe mạnh, tập thể dục thể hình ấy, cũng gì cũng chết. Những viên tướng gì tài ba, tiếng tăm lừng lẫy cũng chết. Chứ không phải là mình mấy ông già bà cả, mấy đứa trẻ con chết đâu. Để khỏe mạnh phâm phâm ra, thậm chí đi tập thể dục thể hình đấy, đi thể dục thể hình đấy, tức là rất là khỏe, vẫn chết. Những y bác sĩ là những người rất giỏi về thuốc, những người gọi là những người thầy thuốc, nhưng chúng ta thấy không? Vẫn chết. Chúng ta đừng có nghĩ rằng đây là một loại vũ khí, sinh vật nhỏ bé vô hình, có hình đấy, nó có hình tướng là nói chứ. Đấy, chúng ta nhìn trên báo trên mạng đấy, có hình tướng là xù xì ra đấy. Cái xù xì ra đấy nó thể hiện là gì ạ? Nó thể hiện cái tập tính xấu, tập tính ác và cái tâm hận thù của nó đấy các quý vị. Chúng ta hãy nhìn cái nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng. Khi mà viết lên cái cốc nước, cái chữ hận thù hay là thù hận đó, dán ra bên ngoài cái cốc đó và dán bên ngoài cốc nước và đổ nước vào trong, 5-6 tiếng đồng hồ sau nó cho cái kết tinh kết tủa y như thế, nhìn xù xì lông lá như vậy, đáng sợ như vậy. Nhưng ngược lại viết cái chữ thì yêu thương, nó cho cái sự kết tinh kết tủa trong nước thì rất là đẹp, như là bông hoa tuyết vậy, đẹp lắm. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đừng có nghĩ rằng những cái loài côn trùng nhỏ bé là không biết hận, không biết yêu, không biết thương, không biết ghét. Có đấy, những con côn trùng nhỏ bé như con trùng, con kiến cũng biết hận, biết thương, biết yêu, biết ghét. Và đến nay thì chúng tôi còn nói nhỏ hơn những con trùng, con kiến lên nữa, đó là những loài vi khuẩn, siêu vi khuẩn, nó cũng biết yêu thương, cũng biết thù, biết ghét. Đấy, những loài tế bào tốt trong cơ thể chúng ta giúp kháng khuẩn và miễn dịch đó, đó là gì? Những loài đó là loài tốt, nó biết yêu thương, nó thích gì? Thích làm cái thiện, hướng về cái thiện đó. Vì nó biết rằng gì? Nếu mà nó không chiến đấu thì tấm thân của chúng ta chết thì nó cũng phải chết theo, nó không sống được. Nó biết chứ, những cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó biết, trừ rằng nó không thể chiến thắng gì, kẻ địch mạnh quá gì, nó phải chịu thua, nó phải đầu hàng, tức nó phải chết. Cái chúng ta mới thấy, chúng ta đứt tay, đứt chân đúng không? Chúng ta đứt lìa ra, xong lìa ra rồi chúng ta ấp vào khâu vài mũi lại, chúng ta vài tuần sau thì lại liền. Vì sao nó liền? Vì có những cái tế bào sống nhỏ nhỏ đó, nó kết nối với nhau, nó lại đan lại, nó lại vá lại, giống như chiếc áo rách á, chúng nó lại vá lại, chiếc áo rách của chúng ta rách đường dài này, chúng ta lại lấy kim, lấy chỉ, chúng ta khâu lại, tuy rằng nó hơi xấu một chút nhưng mà nó lành, nó không gì, không hở thịt, hở sườn, hở lưng chúng ta ra nữa vậy. Tương tự như thế, con người chúng ta thì khi chiếc áo rách, chúng ta biết gì? Biết khâu nó lại đúng không? Khi chiếc áo bẩn chúng ta biết giặt nó đi phải không? Những cái tế bào rất nhỏ trong cơ thể chúng ta, nó cũng biết làm cái điều đó. Khi chúng ta chảy xước hoặc đứt ra, chúng ta rửa sạch đi, rồi gì ấp vào á, chúng ta ấp thịt vào, chúng ta khâu cho vài mũi, một vài hôm sau thì nó lành dần, một vài tuần sau thì khá ổn, và một vài tháng sau thì nó khỏi hẳn, rồi chỉ còn lại một chút vết sẹo mà thôi. Đấy. Nhờ có như tế bào lành ấy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, tôi nói rộng ra thêm như thế để chúng ta thấy, đấy, con người ta thiện ác. Không phải là chỉ mỗi loài người chúng ta mới nhận biết đâu, mới làm cái đó đâu, mới biết và mới làm cái đó. Mà những con vi trùng, những con vi khuẩn, siêu vi khuẩn, rất nhỏ, nó cũng biết làm cái đó. Mà chúng ta thấy bây giờ nó còn sợ hơn là gì? Là có thể là gì? Ở đây chúng ta mới nói là có thể thôi, chúng ta chưa có bằng chứng. Nhưng tôi nghĩ rằng rồi thế giới sẽ tìm ra. Cái loài vi khuẩn chết người đang hoành hành trên thế giới bây giờ, do con rơi, nó từ con rơi nó chuyển sang người, hay là do chính con người tạo ra nó, chắc chắn thế giới sẽ tìm ra điều này. Thế giới sẽ không bỏ qua cái vụ này. Ví dụ nó chỉ chết khoảng độ một vài trăm người hoặc một hai nghìn người thì có thể thế giới bỏ qua. Bây giờ nó lên chết như vậy đến hàng triệu người rồi đúng không? Hàng triệu người, trên triệu người rồi mà còn chưa dừng lại. Kinh tế của cả thế giới đổ xuống sông xuống biển trong vòng 5 năm, 10 năm trở lại đây làm chỉ cần mấy tháng nay thôi đổ sông xuống biển hết. Mà nó chưa dừng lại. Nhân mạng chúng ta thấy chết có kém gì cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đâu. Rồi còn nữa chúng ta thấy đã hết đâu, chưa hết. Đây thực sự nếu mà là một kiểu chiến tranh kiểu mới thì để một nhóm người nào đó, một quốc gia nào đó mà đạt được vị thế chính trị của họ thì quả thật là hết sức tàn nhẫn vậy. Thế giới mà không lên án thì đây sẽ là cái tiền lệ để cho những cuộc chiến tranh kiểu như thế này trên thế giới chúng ta bắt đầu manh nha vậy, thật là nguy hiểm. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới này động loạn đúng không? Động loạn. Đức Phật Thích Ca mới bảo chúng ta rằng thôi, các con á, nên gì? Nên niệm A Di Đà Phật, nên biết rằng á, ngoài cái thế giới xa bà kham khổ này, đau thương này, còn có một cái thế giới cách đây 10 muôn ức cõi Phật đi về hướng Tây. Thế giới ấy tên là Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Di Đà Đức Phật hỏi và đáp, bảo hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất cũng tự đáp rằng á, này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy gọi là cực lạc? Đức Phật nói là, này Xá Lợi Phất, thế giới ấy thì không có sinh già bệnh chết, cho nên nó gọi là cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Phất, thế giới ấy thì có Đức Phật hiểu là A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Vì sao á? Thế giới ấy lại Đức Phật thế giới lại gọi là A Di Đà? Vì Đức Phật đấy thì tuổi thọ vô lượng vô biên, chúng sinh trong quay ấy thì cũng thọ vô lượng vô biên, cho nên á, thế giới ấy gọi là cực lạc vậy. Thế giới ở phương Tây cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Đức Phật nói là nếu chúng ta muốn thoát khổ ở cái cõi xa bà nguy hiểm này, như là ngôi nhà đang gì đang cháy âm ỉ này, nền móng tường vách lở long, nóc nhà thì lún sụt, mái thì siêu vẹo sắp đổ, trong nhà lại có lửa cháy và các loại thú dữ, quỷ đói dạ xoa la sát vân vân, các loài côn trùng độc như là rắn rết bọ cạp vân vân chạy nhảy tung tăng, kẻ kiếm mồi, kẻ chạy trốn, loạn lạc nháo nhác ở trong đó. Vậy mà chúng ta còn muốn ở lại để chơi hay sao? Chúng ta là những đứa trẻ, những đứa trẻ dại khờ, còn muốn vui chơi ở trong cái ngôi nhà lửa tam giới đó nữa hay sao? Cho nên Đức Phật mới bảo chúng ta rằng nên tin sâu nguyện thiết, chỉ niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi được sinh về cõi đó rồi á, thì không còn sinh già bệnh chết, không còn tất cả những nỗi đau khổ phiền não nhiễm trược nữa. Còn ở thế gian chúng ta này, chúng ta thấy sinh đã khổ, được già, được bệnh, được chết theo quy trình thì lại còn vui, đúng không? Còn thấy nó đỡ tủi thân, nhưng đùng một cái thì lại chết bất đắc kỳ tử, chết một cách oan uổng, vì chiến tranh, vì thiên tai, vì dịch bệnh. Thì chúng ta thấy đấy gọi là hôm bữa trước giảng là bảo là có bảy thứ chết uổng kiểu như thế đó. Trong kinh Dược Sư nói là có 9 thứ chết uổng, nhưng hôm rồi giảng với An Sĩ Toàn Thư chúng ta thấy chú là An Sĩ Bồ Tát đưa ra có 7 loại chết rồi, chết uổng kiểu đấy. Trong đó có chết gì? Chết do chiến tranh, do nước, do lửa, do nạn của vua, do nạn của giặc cướp, và do nạn của ma quỷ. Rồi một cái nữa đó thì đó chính là gì? Đó chính là dịch bệnh. Mạng của chúng ta đáng nhẽ còn thọ được, chúng ta năm nay 30 tuổi, mạng chúng ta được 50 năm nữa là 80 tuổi. Nhưng mà không may, cái cộng nghiệp chung của nhân loại, ví dụ như bây giờ chẳng hạn, đó, trên thế giới bây giờ chẳng hạn, Việt Nam chúng ta đến bây giờ giai đoạn này thì tạm ổn. Hôm nay Ngài Thủ tướng đã phát biểu rồi, động viên các cơ quan ban ngành, từ chính phủ cho đến xuống bộ, cho đến các cấp các ngành, cho đến toàn dân chúng ta, đó là 12 ngày không có những ca mới nhiễm ở trong dân. Như vậy gọi là tạm ổn. Nhưng mà cụ Thủ tướng cũng đề nghị là không phải vì thế mà người dân chúng ta mất cảnh giác. Người dân chúng ta vẫn phải mất cảnh giác. Toàn thể hệ thống chính trị, đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta cùng toàn thể nhân dân không được mất cảnh giác. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta bây giờ có thể nói tạm ổn. Đến thời điểm này có thể nói tạm ổn. Không biết là chúng ta có giữ được cho đến hết đại dịch của thế giới hay không. Cái này còn phụ thuộc vào cái sự quyết liệt của chính phủ chúng ta, nhà nước chúng ta, và ý thức của người dân chúng ta nữa. Nếu mà đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta mà thôi cứ nghĩ rằng thôi năm nay cứ coi như là giữ lại cái mạng sống cho dân đã. Năm nay thì đừng có nghĩ đến phát triển kinh tế 6-8% GDP mà nghĩ là thôi giữ được mạng sống cho dân, nhân dân được bình an, được mạnh khỏe, mạng sống còn thì kinh tế, cơ hội phát triển kinh tế sẽ còn. Mạng sống mà mất rồi thì còn cơ hội gì để mà làm phát triển kinh tế, còn gì nữa mà làm. Mạng mà mất rồi còn gì nữa đâu. Cái mà đang có còn không sống được hưởng thụ thì còn gì nữa là phát triển kinh tế. Thế nên tôi thấy đảng, nhà nước chúng ta bắt đầu vào cuộc một cái đã nói thì chống dịch như chống giặc đó, tôi đã cảm thấy yên tâm rồi. Dân chúng ta cũng có ý thức cao, cùng với đảng, nhà nước, chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các cấp chính quyền cùng vào cuộc để cùng chống dịch. Tất nhiên cũng có một bộ phận nhỏ là họ còn thờ ơ, nhưng đấy chỉ bộ phận nhỏ thôi. Còn đại đa số người dân chúng ta rất là ý thức được. Đấy, chỉ cần rằng tới đây mà chúng ta, nếu thế giới mà nó còn chưa khỏi, còn nặng nề, tôi nghĩ rằng chúng ta, theo thiện nghĩ của tôi, nghĩ rằng chúng ta cũng chưa nên mở cửa biên giới và cho người ta gọi là kinh doanh đi du lịch vào Việt Nam bằng hàng không, cũng như là bằng đường bộ, đường thủy đó. Ba cái nơi này phải chốt chặt thật tốt, hàng không, đường bộ, đường thủy, quản lý thật tốt, không có sợ những kẻ xấu gì nó phá hoại cái thành tựu chống dịch của đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân chúng ta. Có những kẻ xấu nó phá hoại, nó không muốn cho Việt Nam chúng ta được thế giới công nhận là một quốc gia gì một quốc gia đồng lòng từ trên xuống dưới chống dịch tốt. Mà nó cũng không muốn cho nhân dân, dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta được bình an, mọi người được khỏe mạnh để sản xuất, tạo ra kinh tế để trước hết là tự nuôi đã, trong lúc khó khăn như thế này. Hơn 90 triệu dân chúng ta là tự nuôi mình đã. Nó không muốn đâu. Những kẻ xấu là gì, nó không muốn đâu. Nó thấy chúng ta mà thành tựu là nó không vui đâu. Cho nên chúng ta cũng phải đề phòng là gì, là nó phá hoại cái thành tựu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân chúng ta. Trong cái đợt chống dịch thành công này, đến thời điểm này có thể nói là ổn. Có thể nói là thành công. Cho nên là ba cái mặt trận tới đây chúng ta cần phải giữ đó này. Đó là đường hàng không, đường biên giới, đường bộ, đường biên giới trên bộ và đường biên giới gì, đường thủy đó. Giữ được ba cái này thì trong đất nước chúng ta cứ yên tâm để mà sản xuất, để mà cho con em học sinh chúng ta đi học, để cho những người trong nước chúng ta sản xuất, lao động, coi như chúng ta kích hoạt một cái chế độ coi như là đang có chiến tranh, là chúng ta phải bảo vệ tổ quốc chúng ta thì bằng mọi giá, bảo vệ cái sự hòa bình độc lập của chúng ta bằng mọi giá, để coi như đang có chiến tranh, thế mới được. Còn chúng ta cứ bẵng đi một cái lại bắt đầu thôi nghĩ là ổn rồi, hãy mở cửa để làm kinh tế thôi, chết ngay. Đợt hôm nọ chúng ta đã thấy rồi, lần dập dịch xong đầu tiên chúng ta đã thấy đấy, cứ cho người ta đi du lịch vào, đi chơi trên phố, mà người ta Tây người ta đi du lịch là có đội có đeo ấy đâu, đeo khẩu trang đâu. Đấy, cho nên đến chỗ này chỗ nọ chúng ta mới thấy nguy hiểm cái chỗ đấy. Cho nên chúng ta lại được vài cái đồng tiền lẻ của du lịch mà chúng ta lại mất đi quá nhiều. Tính ra chúng ta phải mất đi quá nhiều, chứ không phải chúng ta cứ tính cho khoảng độ tầm đấy, cứ tính cả nước du lịch 6 tháng chúng ta được bao nhiêu tiền. Nhưng bây giờ tính cái thiệt hại của tổng tất cả nước chúng ta mấy tháng vừa qua, gần 2 tháng qua. Không làm được cái gì lớn cả, ngoài cái việc chống dịch ra. Làm kinh tế không làm được gì lớn cả. Tôi cứ nói ngay về hệ thống giáo dục chúng ta thôi. Một hệ thống giáo dục, các em nhỏ không được đến trường, các thầy cô không được đến lớp. Và ngay cái thiệt hại cho về giáo dục nó đã, nếu tính thành tiền thì không thể tính được hết các quý vị. Nếu mà tính tiền thì nó cũng đã gì đã ra rất nhiều rồi, tôi chưa nói là tính những cái không phải là tiền. Đây là tri thức, đó là trí tuệ, đó là sự trao truyền kiến thức này cho giới trẻ, cho tương lai của đất nước. Đây, một cái đấy thôi chúng ta thấy đã rất nhiều rồi. Rồi còn hàng ngàn hàng vạn cái nhà máy, hàng triệu triệu các công nhân phải nghỉ việc, hàng vạn vạn cái công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp vân vân phải đóng cửa. Chúng ta nghĩ cái đấy nó mới là cái lớn. Còn bây giờ cứ vội vàng nghe mấy cái ông du lịch, ông bảo, ông kêu ca, bảo bên ngành du lịch, khách sạn vân vân nó kết hợp với nhau, nó bảo nó kêu ca thì không cho khách du lịch vào, chúng tôi chết thế này thế khác, chúng tôi chết đói thế này khác. Mà mở cửa vội vàng là cũng nguy hiểm đấy, không đơn giản đâu. Đấy, nếu mà nhà nước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cứ coi như năm nay là thôi, chúng ta gọi là tự làm tự tiêu, kích hoạt một cái chương trình gọi là chống dịch như chống giặc là quá chuẩn rồi, quá đúng rồi. Nhưng bây giờ mình là kích hoạt tiếp cho đến bao giờ thì thế giới khỏi hoàn toàn thì mình mới mở cửa biên giới rộng rãi. Còn bây giờ mình chỉ mở ở trong một cái phạm vi nhất định nào đó, trong tầm quản lý của nhà nước, của chính phủ thì mới được. Cái nước ngoài về bây giờ cứ cho cách ly khoảng độ tầm trên 20 ngày trở lên, 25 ngày, 25, 28 ngày trở lên. Bây giờ 14 ngày chúng ta thấy là còn nguy hiểm, 14 ngày còn chưa chắc chắn. với cái tình hình ấy, đâu có phải bây giờ có phải một loại virus đâu, nó biến thể thành nhiều loại virus rồi. Là virus thì nó biến thể nhanh thế, chắc chắn phải có gì, gần như chắc chắn phải có bàn tay con người trong đó. Là không chỉ là một loại virus mà nó vài loại virus ở trong đó, chúng ta thấy nó khủng khiếp. Cho nên chúng ta mà không khéo thì chúng ta bị những kẻ xấu này, nó phá chúng ta, nó chọc phá chúng ta, thì chúng ta lại nguy hiểm. Đấy, cho nên ở đây qua cái câu giảng của câu lời dẫn của Pháp Sư Đạo Thế, thì chúng tôi xin nói rộng ra như thế, nói rằng đấy, nó chỉ có một chút gì, cái tính linh thôi, mà chúng ta thấy nó có thể gì, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, sinh tử, tử sinh, nó có thể làm gì, làm kẻ thiện, cũng có thể làm kẻ ác, có thể làm gì, người trí cũng có thể làm kẻ ngu. Đấy, đấy chỉ một cái câu đó thôi, chúng ta thấy, liên hệ ra chúng ta mới thấy rằng, con người chúng ta, ở thế giới này thật là khủng khiếp vậy. Đó cho nên là Đức Phật Thích Ca mới dạy chúng ta thôi, các con muốn thoát khỏi cái cảnh khổ thế giới tha bà này, cứ tin sâu nguyện thiết, chỉ cần một lòng trì niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được. Giữ cái tâm lành thiện lương ấy, tin sâu nguyện thiết ấy, một lòng niệm Phật ấy, rồi cầu nguyện đới nghiệp vãng sinh, lấy lên một tấm vé, lấy một xuất visa để sau khi xả bỏ báo thân này, A Di Đà Phật đến thì phóng đại quang minh tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta chả phải suy nghĩ gì nữa, tuổi thọ vô lượng vô biên, không phải khổ đau gì cả, thế thì mới yên được. Bây giờ chúng ta ở lại thế giới này, cho dù có thọ mạng thêm vài năm vài chục năm nữa thì chúng ta cũng chưa biết rằng là sau này nó như thế nào, mà chắc chắn thế giới này không bao giờ hết khổ rồi các quý vị. Đã gọi là thế giới Sa Bà mà. Sa Bà tức là kham nhẫn. Từ Sa Bà thì là kham nhẫn. Kham tức là gì? Kham khổ. Nhẫn tức là phải nhẫn chịu, phải chịu đựng những gì? Những cái sự kham khổ ấy. Đấy. Người vui thì ít mà gì? Kẻ khổ thì nhiều. Đây là nguyên lý gì? Nguyên lý và cái nhân quả chúng ta trồng và chúng ta phải thọ báo ở thế giới này. Cho nên ở đây mới nói này, vì tâm thiện nên có tàm quý. Nếu mà đối với người thiện đó thì có tàm quý. Vì lòng ác nên gì? Nên không có tàm quý. Đấy, chúng ta thấy ở thế giới này á, nếu những người gieo cái nhân thiện á, thì tâm sẽ có gì? Có tàm có quý vậy. Sẽ sinh ra một con người biết tàm biết quý vậy. Còn đối với gì? Đối với kẻ có lòng ác á, thì họ không có gì, không có tàm mà cũng chẳng có quý. Đây là hạng người thì cực kỳ nguy hiểm đối với xã hội, đối với nhân loại của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy những cái kẻ mà nghiên cứu ra những cái loại vũ khí diệt chủng, những cái loại vũ khí gọi là giết người hàng loạt đó, giết người không chớp mắt đó, như là bom napalm hay là bom nguyên tử, rồi bây giờ là gì? Sau bom nguyên tử trá hình là mẹ của các loại bom, vân vân. Nước nào cũng muốn là số một, nước nào cũng muốn là bá chủ thế giới. Nước không tìm được bom nguyên tử, không tìm được mẹ của các loại bom thì họ lại tìm bằng gì? Bằng những cái loại ác tâm khác. Rồi tới đây thế giới sẽ có gì? Chắc chắn thế giới sẽ có kết luận đầy đủ về cái đại dịch lần này do đâu mà có. Chúng ta cứ chờ xem. Mỹ và một số nước châu Âu, trong đó kể cả Nga, cũng sẽ bắt tay vào cuộc để điều tra cái này. Rồi chúng ta sẽ thấy. Những kẻ ác sẽ bị phanh phui, sẽ bị lôi ra ánh sáng. Rồi chúng ta sẽ thấy. Vì nhân quả mà. Anh làm những việc quá ác, thì thế giới sẽ không tha cho anh được. Còn anh làm cái việc ác vừa vừa thôi á, thì người ta còn gì, còn có thể mắt nhắm mắt mở cho anh bỏ qua cho anh. Nhưng làm những việc quá ác, nó ảnh hưởng đến cả thế giới, cả nhân loại, thì chắc chắn rằng họ sẽ không tha cho. Và nhân quả, anh đốt hết phúc của anh vào một ván chơi, tức là anh có bao nhiêu, anh dốc tất vào một canh bạc đỏ đen. Anh thắng thì anh gì, làm vua. Anh thua thì anh phải làm gì, làm giặc. Các cụ ngày xưa nói rồi. Anh chơi một quả tất tay thì anh thắng thì anh làm vua, thua anh làm giặc. Thắng thì anh trở thành những người giàu có, sang trọng, phú quý. Nhưng thua thì anh trở thành gì, kẻ cầu bất cầu bơ, đầu đường, xó chợ, thậm chí nhà cửa, vợ con cũng phải đem mà gán hết. Thậm chí là đến cái thân mạng cũng chẳng còn gì, cũng còn chẳng giữ được. Đấy, cho nên anh dám chơi một cái quả tất tay thì anh đốt hết phúc của anh phải chịu thôi. Cho nên vì sao mà như thế? Đức Phật nói những kẻ đó, những kẻ ác tâm, không có tàm quý vậy. Tàm là gì? Tàm là biết tự hổ với mình. Quý là biết gì? Biết thẹn với người. Không biết tự hổ với mình, không biết thẹn với người, thì đó là những kẻ cực ác vậy. Nhưng hàng tâm phàm phu mê hoặc, nếu chưa tu đạo để dứt trừ, thì lẽ ra ngày đêm nên tự sách tiến, siêng năng tu tập, tự thẹn với tâm, còn mờ mịt lý không, mong lìa sinh tử. Phát sư Đạo Thế ngài nói rằng những hạng phàm phu mê hoặc á, nếu chưa tu đạo để dứt trừ sinh tử, thì ngày đêm phải cố gắng để mà sách tiến, để mà siêng năng, để mà tu tập các thiện pháp vậy. Phải biết hổ thẹn với tự tâm mình ấy, là còn mờ mịt chưa biết được lý không. Lý không ở đây tức là chỉ cho cái giáo lý tính không của nhà Phật ấy. Đức Phật nói không vô tướng, vô tác, vô nguyện ấy. Chúng ta thấy trong cái cửa chùa ấy, thường hay có thì ba cửa có ba cửa đúng không? Đó là không quán môn, giả quán môn và trung quán môn ấy. Đây chính là phương pháp của tam quán của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, sơ tổ của Pháp Hoa Tông của Trung Quốc, của Phật giáo Trung Quốc ấy, Phật giáo Trung Hoa. Đồng thời cũng gọi ngài cũng được coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ở Trung Quốc, ở Phật giáo Trung Quốc họ tôn xưng ngài là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì gọi là Đại Thích Ca. Còn tôn ngài ngài Chí Giả Đại Sư thì gọi là Tiểu Thích Ca, tức là hóa thân đó, hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Đấy, ở đây nói đấy, đấy phải luôn biết hổ thẹn, tự hổ với gì, với tâm mình là còn mờ mịt đó, chưa tỏ lý không, cho nên mà mong cầu sớm lìa được sinh tử. Thế cầu lìa sinh tử ở đây có nhiều cách. Hoặc là chúng ta tu tập quán tứ niệm xứ, hoặc là tu theo pháp tứ chính cần, hoặc là tứ ý túc, quán về ngũ căn ngũ lực, vân vân. Hoặc là đi theo con đường gì, bát chính đạo để tu, hoặc là ngồi thiền gì ạ, quán về bất tịnh để tu, hoặc là quán về tham dục ly dục để tu, hoặc là quán về nhân duyên để mà tu. Quán về các pháp do duyên khởi đó. Do duyên khởi thì do duyên gì? Duyên sinh, do duyên sinh thì do duyên diệt. Đấy, tức là 12 pháp nhân duyên của hàng ở Bích Chi đó, tu tập đó. Hoặc là gì? Nhân đến là hành đại pháp lục độ vạn hạnh của chư vị Bồ Tát để tu, vân vân. Có rất nhiều phương pháp để tu hành. Còn với chúng ta, Đức Phật dạy rằng thời mạt pháp này ức ức người tự thân tu tập, tự tâm mong chứng ngộ giải thoát thì ức ức người thì khó được một hai người vậy. Cho nên trong kinh Đại Tập Đức Phật nói thời mạt pháp duy nhất có người niệm Phật là một cái pháp môn là dễ tu, nhưng mà lại hiệu quả thì lại đạt được rất cao vậy. Vì sao? Vì nương vào đại nguyện từ lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cho nên người đó được đới nghiệp vãng sinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói nhất tâm niệm Phật 10 câu. Tức là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 đã được 10 câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật như thế, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấy, hoặc được 10 câu niệm A Di Đà Phật như thế mà tâm không tán loạn. Người đó đem công đức ấy để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Trong đại nguyện thứ 18, khi còn hành Bồ Tát đạo, Pháp Tạng Tỷ Khiêu bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai rằng là gì? Bạch Đức Thế Tôn, sau này khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu con mà vui mừng tín thọ phụng hành, khởi lòng cung kính niệm danh hiệu của con từ được 10 niệm trở lên mà tâm không tạp loạn, người đó đem công đức ấy để sinh về thế giới con. Nếu mà con không hiện ra trước mắt để tiếp rước người đó sinh về thế giới con thề không thành chính giác, trừ người đó phạm tội vào, phạm cái tội gọi là ngũ nghịch, tức là phạm đại trọng tội đó, ngũ nghịch thì không được. Nhưng tuy không được nhưng mà cũng tiêu vô lượng tội lỗi vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy con đường mong lìa sinh tử có rất nhiều, do chúng ta lựa chọn mà thôi. Ai thích tu thiền cứ tu thiền, nhưng xin các quý vị thích tu thiền, các vị cứ thiền dương về thiền, đừng có báng bổ những người tu tịnh độ là hèn nhát, là pháp tu của gì ông già bà cả, là pháp tu của mấy cái bà vãi gì không biết chữ, là pháp tu của phương tiện, chứ không phải là thực pháp của Phật. Đấy là đi đường vòng, còn tu thiền mới là đi đường tắt, vân vân. Vâng, thẳng hay tắt, vòng vèo hay quanh co hay là gì ạ, hay là đi trên con đường đại lộ thẳng tắt đi chăng nữa cũng chỉ là danh từ mà thôi, cũng chỉ là con người chúng ta tự phân biệt ra với nhau mà thôi. Còn điều quan trọng ấy, thẳng hay là tắt, phương tiện hay là gì, hay là thực pháp, không ở cái chỗ văn chương chữ nghĩa lời nói ấy, ở nơi cái lời nói gì phân tích cho hay ấy, mà nó ở cái chỗ gì, ở cái chỗ quan trọng anh có được thoát khổ hay chưa, anh đã được thoát ly sinh tử hay không. Sau khi anh tu theo pháp môn đấy, anh ngồi thiền, anh bảo là đi theo con đường thì con đường thẳng tắt à, mà anh ấy chưa giác ngộ về thiền, anh chưa hết sạch tham sân si, kiến hoặc anh còn chưa đoạn, thì làm sao đòi chứng được quả sơ quả tu đạo hoàn. Tư hoặc anh còn gì đầy rẫy, thì làm sao anh có thể chứng được cái nhị quả tam quả a na hàm. Mà trần sa hoặc anh cũng còn đầy rẫy ra đấy, thì làm sao anh có thể chứng được quả gì, quả a la hán. Cho nên cũng không thể nói là thiền dễ hơn hay là tịnh dễ hơn. Anh niệm Phật mà anh không nhất tâm, anh cũng không được vãng sinh. Mà không được vãng sinh thì anh vẫn gì? Trầm luân trong lục đạo luân hồi. Anh chỉ chú mà không được nhất tâm, không được tam mật tương ưng hay là tam mật gia trì, không đạt được cái pháp tam mật tương ưng hay tam mật gia trì đó, thì anh cũng gì? Anh cũng không được giải thoát. Anh tu theo các pháp môn khác cũng thế thôi. Tất cả các pháp môn khác, 84.000 pháp môn đi chăng nữa, nếu nói là phương tiện thì tất cả đều là phương tiện. Thiền cũng là phương tiện, tịnh cũng là phương tiện, luật là phương tiện, mật là phương tiện, tất tất đều là phương tiện. 84.000 pháp môn đều là phương tiện. Như trong kinh Kim Cương Đức Phật nói, Như Lai chưa từng nói một lời. 49 năm qua Như Lai chưa từng nói một lời. Vậy thì sao? Hoặc là nói gì, nếu ai lấy pháp cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Thế thì sao đây? Vậy thì chúng ta lấy sắc, tức là gì? Chúng ta lễ Phật hàng ngày, nhìn tranh ảnh tôn tượng của Phật, chúng ta lễ Phật hàng ngày đó, lấy sắc đấy, nương vào cái sắc gì?
sắc tượng của Phật ra để lễ bái, để có cái chỗ năng lễ sở lễ đó. Đó. Năng lễ sở lễ tính không tịch cảm ở đạo giao nan tư nghỉ. Ngã thử đạo tràng như đế châu và cho đến đỉnh lễ A Di Đà Phật đó. Đó, chúng ta thấy rằng đó, nếu nói là có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không là như thế. Cho nên đừng có nghĩ rằng pháp tu thiền mới là gì, là con đường thẳng tắp, mà cũng đừng có nghĩ rằng tu tịnh độ mới là gì, mới là nhất. Ở đây chả có cái gì nhất mà chả có gì nhì cả. Nhất nhì đều là con người ta đưa ra cái sự phân biệt mà thôi. Điều quan trọng á, nhất hay nhì là nếu mà pháp nào chúng ta tu được giải thoát thì đó là nhất. Ví dụ tôi tu theo tịnh độ, tôi niệm Phật mà tôi được đới nghiệp vãng sinh, hoặc tôi tự do tự tại vãng sinh, đối với tôi đó là nhất. Còn vị mà tu thiền á, vì không chứng được sơ quả tu đà hoàn, vì còn không chứng được kiến hoặc, vì không đoạn được, và vì lại tái sinh trong luân hồi trên kiếp tiếp theo, có vị lại làm tăng tiếp, có thể là cao tăng thuyết pháp ấy, trôi chảy như dòng nước, có thể đổ cho vô số những người quy theo quy tam bảo và theo vị làm thầy. Nhưng vị mà sơ quả tu đà hoàn chưa chứng, tức là cái cơ hội giải thoát còn xa vời lắm, có khi hết kiếp sau hưởng hết cái quả báo rồi, vài kiếp sau làm cao tăng lại bị đọa lạc như thường. Chuyện này xưa nay thì không hiếm rồi, nhiều những bậc cao tăng chưa chứng đạo lại luân hồi. Đấy, như vị cao tăng ở núi Nhạn Đảng đọa làm gì, đọa làm tức là thân sau đọa làm ông Tần Cối đó. Rồi có vị, cũng một vị tăng nữa thì làm con gái của Tần Cối đó. Rồi Việt Nam chúng ta thấy gì, như Đức Thánh Từ Đào Hạnh gì phát nguyện sinh làm gì, làm vua Lý Thần Tông ở triều đại vua triều đại nhà Lý chúng ta thấy không? Nhưng rốt cuộc chúng ta thấy Lý Thần Tông cũng chẳng làm được gì tốt hơn cho đất nước, cho quốc gia, hơn là vua cha mình cả, hơn là những vị đi trước cả, những vị tiền bối cả. Vậy chúng ta thấy đâu phải đơn giản đâu, nghiệp của chúng sinh mà. Chúng ta bảo là thấy người ta làm vua không tốt, mình bảo tu để tôi làm vua rồi để kiếp sau tôi lãnh đạo đất nước tốt hơn, chưa chắc đâu, không đơn giản đâu các quý vị. Nghiệp của chúng sinh nó trùng trùng điệp điệp, nó như là cái mối tơ vò rối tung rối mù như mối tơ vò các quý vị. Chúng ta biết là những người làm vua làm lãnh tụ bây giờ họ đều là những người có phúc lớn đấy, đâu phải không đâu. Những người làm tổng thống là thủ tướng, hay là tổng bí thư là chủ tịch nước trên thế giới bây giờ, tùy theo cái chế độ của quốc gia đó quy định cái người đứng đầu họ gọi là cái gì, tổng thống hay là thủ tướng, hay là tổng bí thư hay chủ tịch nước vân vân đó, tùy theo pháp luật của mỗi quốc gia họ quy định cái chức danh người, những người cao nhất, những nguyên thủ là cái gì, gọi là gì. Thì chúng ta phải biết rằng ngày xưa thì gọi là vua, bây giờ gọi là nguyên thủ. Tất cả những vị đó đều có công đức lớn, đều có phúc báo lớn, không thể nghĩ bàn đâu. Công đức phúc báo họ đã gieo nhiều đời nhiều kiếp là rất lớn đấy các quý vị, không đơn giản đâu. Họ đã từng làm vô số các việc thiện, thậm chí là đã từng cúng dường tam bảo, hoặc là cúng dường các vị tu sĩ của các tôn giáo ở trên thế gian này. Họ đã từng làm vô số các việc thiện để giúp đỡ chúng sinh ở trên thế gian này, cho nên họ bây giờ kiếp này họ mới có công đức phúc báo như thế. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta ở lại thế gian này để sau này để làm vua hoặc làm lãnh tụ của một quốc gia để đưa đất nước vào khuôn khổ, vào phép tắc vân vân, nghĩ như vậy là nguy hiểm đấy. Ai mà tu mà cầu cái đó là nguy hiểm đấy các quý vị. Dân thường chúng ta còn dễ tu, chứ làm lãnh tụ thì bây giờ thì khó tu lắm. Thời buổi kinh tế thị trường toàn cầu thế giới như thế này rồi á, nếu chúng ta không làm á thì chúng ta sẽ bị tụt hậu, mà làm á thì sẽ nhiều điều đi ngược lại với nhân quả, mà đi ngược lại với nhân quả là chúng ta gì ạ, chúng ta sẽ bị tổn phúc tổn thọ. Cái điều này không đơn giản đâu. Cho nên những người làm lãnh tụ trong một quốc gia, công đức cũng lớn mà nói là tội cũng lớn vậy. Nếu mà ra được nhiều những cái chính sách á, ích nước lợi dân á, thì phải nói công đức vô lượng. Nhưng mà ra một vài cái chính sách á, mà hỏng á, thì cái tội cũng không nhỏ vậy. Đấy. Cho nên ở đây mới nói là từ xưa đến nay, vô trí không biết đạo trí chân, khiến phiền não chất đầy, lậu hoặc vô số. Ở đây nói là từ xưa đến nay không biết đạo trí chân. Đạo trí chân ở đây là tức là đạo trí chân đẳng, chính giác của Đức Như Lai đó. Đạo trí chân ở đây chỉ cho Phật 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 pháp đó. Chỉ cho giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật đó. Con đường đó, thoát ly sinh tử khổ đau của Đức Phật đó, ngài đã tìm ra và đã 49 năm đó, ngài không quản gian lao vất vả mưa nắng đó, đi khắp các miền từ nông thôn cho đến thành thị ở đất nước Ấn Độ rộng lớn ngày xưa, các quốc gia Ấn Độ ngày xưa, để truyền bá chính pháp. Đấy, đạo trí chân chính là những lời dạy của Đức Phật. Hay nói tóm lại ở trong Tam Tạng Thánh Điển, kinh luật luận của nhà Phật chúng ta vậy, đó là đạo chính chân. Đó, từ vô thủy chúng ta thì do không biết đấy, được đạo chính chân cho nên mới khiến cho phiền não chất đầy, lậu hoặc vô số là như thế. Mong nhờ một niệm thiện diệt trừ muôn phiền não, quét sạch màn đêm dày đặc, khiến rộng rang thanh tịnh. Rộng rang hay đây gọi là rộng rang cũng được. Rộng rang ngày xưa người ta dịch là rộng rang. Đấy. Đây là mong, nay là mong nhờ vào một niệm thiện để diệt trừ phiền não. Niệm thiện ở đây chính là một câu gì? A Di Đà Phật vậy. Chúng ta tu theo tịnh độ cứ lấy một câu A Di Đà Phật, đó chính là niệm thiện. Còn những người tu theo thiền đó, họ có thể gì? Có thể niệm giới, niệm thí, niệm tuệ, vân vân. Họ niệm cái gì mà phù hợp với lời Phật dạy về đạo đức, về lối sống lành mạnh á, về cái tâm tưởng hành á, đều là thuần tịnh thuần thiện á, thì đó thì đều là gọi là một niệm khiến cho diệt trừ phiền não vậy. Chúng ta đây niệm Phật thì chúng ta cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm, chả có phải nghi ngờ gì nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy như thế, A Di Đà Phật, mười phương chư Phật đó, cũng đã chứng minh điều đó rồi. Tức là nhiều người niệm Phật đã được vãng sinh, có bằng chứng rồi. Như Việt Nam chúng ta có nhiều vị đại sư, thiền sư, kể cả cư sĩ Phật tử cũng được niệm Phật được vãng sinh, có lưu lại gì xá lợi hoặc lưu lại nhục thân rồi. Thế giới cũng vậy, cũng nhiều trường hợp làm bằng chứng như vậy rồi. Cho nên nó vì thế gì, Đại Thánh thiết tha răn dạy người tu hành phải nên gì, xấu hổ với danh ứng cúng. Danh ứng cúng ở đây tức là gì, chỉ cho người xuất gia đó. Ứng cúng ở đây là không đi làm, tức là người xuất gia không tự đi làm, đi buôn đi bán. Mà gì, đại đa số phần lớn thì là nhận cái sự cúng dường của đàn na tín thí. Nhỏ nhất như là cây kim que tăm cũng nhận từ sự cúng dường của đàn na tín thí vậy. Cho nên nó gọi là hổ với cái danh xưng ứng cúng vậy. Ứng cúng tức là người đáng được nhận sự cúng dường của đàn na tín thí, đó là chỉ cho những người xuất gia chân chính, hoặc là những người xuất gia tuy bước đầu chưa chân chính nhưng sau này có thể trở thành những bậc chân tu chân chính. Bước đầu mới vào đạo thì còn đang học đạo thì họ có thể là gì, họ chưa giữ được, chưa được học được biết, cho nên chưa giữ được các giới hoàn toàn một cách là thanh tịnh tuyệt đối, cho nên cũng có thể là vi phạm những oai nghi phép tắc, thậm chí là một đôi ba cái điều giới luật mà Đức Phật dạy. Nhưng mà không phải là họ cố tình phạm giới phá giới, mà đấy gọi là trong cuộc sống thì có thể họ chưa được học, hoặc họ học rồi nhưng mà cái căn tính hành nghiệp á, cấu nghiệp của họ nhiều đời nhiều kiếp nó trở thành tập khí, nghiệp của họ thành tập khí, cho nên họ vẫn vi phạm. Nhưng mà cái gì cái việc thiện và cái gì cái việc giữ giới của họ nhiều hơn là cái việc ác và việc phá giới vậy, việc phạm giới vậy. Cho nên những hạng người này đều có thể gọi là xếp vào cái gì hạng ứng, cũng như chia ra bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc thượng là chỉ cho các vị Phật, Bồ Tát và các vị Thánh Tăng, A-La-Hán, Bích Chi Phật, vân vân, đó là hạng ứng cúng bậc thượng. Còn bậc trung là những người tu hành chưa chứng đắc thánh quả, nhưng là người này thì giữ giới thanh tịnh. Những vị tỷ phiêu ni và sa-di-sa-di-ni, tức Sa-ma-na, tức là những người xuất gia, giữ giới thanh tịnh tuy chưa đắc quả, nhưng mà đang và sẽ giữ giới thanh tịnh, thì người đó chắc chắn sẽ tiến tới quả vị giải thoát, hoặc là tu đà hoàn, tư đàm, A-la-hàm, hoặc là A-la-hán, hoặc là Bích Chi Phật, hoặc là gì Bồ Tát, nhân đến cho thành Phật, vân vân. Đấy, cho nên ứng cúng đó là bậc trung. Còn bậc hạ là những người đối với giới luật của Đức Phật ấy, có khuyết thiếu đôi ba chỗ, thậm chí là khuyết thiếu có thể đến 50%, thậm chí trên cả 50%. Nhưng hạ người này trong kinh Đức Phật nói vẫn có thể gọi là ứng cúng. Vì vị đó nói trong cái phẩm công đức mà thầy lược đi rồi, nói người xuất gia một ngày một đêm công đức bằng còn hơn người tu tại gia 100 năm vậy. Cho nên chúng ta thấy chẳng nhẽ một năm 365 ngày ấy họ không có lúc nào mà giữ được cả ngày cả đêm mà trở thành những vị sư để giữ giới được thanh tịnh không vi phạm hay sao? Có chứ, đương nhiên có nhiều chứ. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng từ ứng cúng ở đây là chỉ cho cái sự cúng dường, nó chia thành bậc ba bậc: thượng, trung và hạ. Thượng là chỉ cho chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng; trung là chỉ cho những người giữ giới thanh tịnh đang hướng tới quả vị giải thoát; còn hạ là chỉ cho người xuất gia chưa viên mãn được giới luật nhưng mà vẫn còn nhất quyết ở trong đạo để tu vậy, không bỏ đạo, không ra ngoài đời, không thoái lui vậy. Thì cái việc này thì có thể gọi là ứng cúng bậc hạ. Vì thế Đại Thánh Thiết Tha Văn dạy người tu hành nên xấu hổ với danh xưng ứng cúng, luống uổng nhận tên Phúc Điền. Phúc Điền ở đây thì là chỉ cho người xuất gia, được ví như cái ruộng phúc để cho chúng sinh cúng dường. Cúng dường tức là thì họ gieo cái hạt giống vào cái ruộng Phúc Điền của những người tu đó. Đấy, cho nên người tu ví như ruộng Phúc Điền. Còn cái sự cúng dường tiền tài của cải, thức ăn, đồ ăn, thức uống, quần áo vân vân, đồ dùng của chư tăng thì cái đó thì họ cúng dường thì coi như họ gieo gì, gieo hạt giống tốt. Còn chư tăng thì là ruộng Phúc Điền. Thẹn với từ Sa Môn. Sa Môn ở đây là gì? Chỉ cho những người xuất gia. Luống nhận hiệu Khất Sĩ. Hiệu Khất Sĩ ở đây cũng chỉ cho là người xuất gia, vì thời xưa Đức Phật mà cứ đến giờ ngọ là đi khất sĩ, mà tức là mình gọi là đi xin ăn, lên nôm na thì đi xin ăn đó, nhưng thực tế gọi là đi khất thực, đi khất thực hay còn gọi là khất sĩ, tức là chỉ cho những người xuất gia theo đạo Phật của chúng ta. Đối với người thì không có năng lực hóa độ chúng sinh như là Bồ Tát, tức là đối với người khác á, đối với gì, đối với tín đồ Phật tử, là đối với những người dân á, thì chúng ta thì không có cái năng lực hóa độ chúng sinh như các Bồ Tát. Đối với bản thân, tức là đối với mình đó, với bản thân thì đối với mình đó, thì thiếu khả năng tự điều phục như Thanh Văn, làm ô nhục thầy bạn, cô phụ đàn Việt. Thế là nếu chúng ta sống mà tu tập mà không biết tàm, biết quý, tàm tức là hổ thẹn với mình, quý tức là hổ thẹn với người, tàm là biết hổ với mình, quý là tức là biết thẹn với người. Đó. Nếu tu hành mà không biết tàm quý, không biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, ngày đêm luống qua thời gian vô ích, không lo tu tập, không lo chỉ trai giữ giới, không lo học hành giáo pháp của Đức Phật để cầu mong sớm được khai ngộ minh tâm, kiến tính khởi tu để giải thoát để thành Phật vân vân đó. Nếu không được như thế thì quả thật là gì ạ, là không thể có cái năng lực để hóa độ chúng sinh như các Bồ Tát. Còn đối với bản thân mình thì thiếu năng lực tự giải thoát điều phục của các hàng thanh văn. Tức là đối với chúng sinh thì không thể độ chúng sinh như các Bồ Tát được. Đối với bản thân thì không có năng lực để điều phục tự tâm như là các vị thanh văn A-la-hán được. Thì thật là làm ô nhục thầy bạn và cô phụ đàn Việt vậy. Đàn Việt ở đây là chỉ cho những tín đồ Phật tử đã tận tâm tận lực tin tưởng để cung kính cúng dường mình hàng ngày. Từ đồ ăn thức uống cho đến vật dụng hàng ngày vân vân cũng đều là của đàn na tín thí cả mà. Đều của tín đồ Phật tử cả mà. Nếu chúng ta không biết lo tu tập cho tốt để báo đáp cái công ơn to lớn ấy thì gọi là cô phụ đàn Việt vậy. Lại chẳng thể kham nổi ngôi vị quốc vương, không thể báo đáp ân đức cha mẹ. Ở đây lại nói chẳng thể kham nổi ngôi vị quốc vương. Tức là nếu tu tập như thế thì chẳng thể kham được cái ngôi vị quốc vương, cái làm vua đó. Không thể gì báo đáp ân nghĩa cha mẹ. Nếu tu mà không được giải thoát như Bồ Tát, độ chúng sinh như Bồ Tát, giải thoát như Thánh Tăng, mà cũng chẳng thể làm vị quốc vương để làm, để dạy bảo, đem lại cơm no áo ấm gì cho nhân dân sau này thì cũng không được. Mà đồng thời thì cũng không thể báo ơn cha mẹ sinh thành nữa thì quả thật là đáng hổ thẹn vậy. Sự việc giống như cái bình vỡ, nghĩa lý như hạt giống bị cháy, cũng như cây đa la chặt ngọn thì đâu thể nào nảy mầm trở lại. Đá trẻ làm đôi thì sao giờ lại gộp lại nguyên vẹn được nữa. Ở đây thì là lấy ví dụ ở trong kinh Phật, thì ví dụ mà người tu tập mà không giữ gìn giới luật, không giữ gìn giới luật, không tu tập thiện pháp thì chẳng khác nào như là như chiếc bình đã bị vỡ thì không thể đựng nước đổ, đựng đồ được nữa vậy. Lại ví như thì hạt cây đã bị nướng chín rồi thì chẳng thể nảy mầm nữa vậy. Lại nói gì như cây đa la tức là cây dừa đó, cây đa la chính là cây dừa. Cây dừa mà chặt mất ngọn rồi thì nó không đẻ ngọn khác ra được nữa. Những các loại cây khác thì nó còn chặt ngọn thì nó vẫn còn nảy mầm ở thân cây nó ra, nó sống được. Nhưng cây dừa, cây gáo dừa đó, mà chúng ta chặt ngọn nó đi rồi, chặt bứng ngọn đi rồi thì nó không thể nảy mầm được nữa. Nó không thể nảy mầm được sống nữa. Vì loại cây này nó chỉ có một thân một ngọn thôi. Cũng có khi chúng ta thấy có trường hợp đặc biệt, nhưng mà thì ít lắm. Tức là cây dừa có thể nó mất ngọn rồi nó lại đẻ ra một nhánh khác, nhưng mà cái trường hợp này là hán hữu ở trong thế gian này các vị nhé. Có nhưng mà hán hữu. Chỗ đây dừa thì thường là mọc cong hơi siêu siêu một tí thôi, nhưng cũng có cây dừa gì nó quấn, nó ngả ra xong là mọc lên, có cây nó lại quấn tròn một vòng cho nó đi lên. Cái này thì có hán hữu ở thế gian vậy. Cái trường hợp đặc biệt đây Đức Phật ví dụ và lấy nói ở đây tức là gì? Lấy những cái tương đối vậy, những cái mà nó đa số vậy. Cho nên nói là gì? Nói là những kẻ mà xuất gia mà không tu tập, không giữ giới, không biết tàm quý với mình thì chẳng khác gì cây đa la, tức là cây dừa bị chặt mất ngọn rồi thì không thể nảy mầm trở lại được nữa. Giống như đá trẻ làm đôi rồi thì không bao giờ gộp lại nguyên vẹn được nữa. Nhưng mà đấy là ngày xưa, còn bây giờ đá thì có thể gì? Dùng keo dính lại như thật luôn, chúng ta không nhận ra luôn các vị ạ. Nhưng mà nó có chắc như cũ không? Chắc chắn không. Có thể dính lại được như cũ nhưng mà không chắc được như cũ nữa. Vẫn có một cái vết nhỏ nhỏ ở trong đó, nhìn kỹ tinh chúng ta sẽ phát hiện ra. Đấy. Những hạng người này quỷ thần khinh ghét, gọi là kẻ ác, còn Như Lai cho đó thì chẳng phải là đệ tử của Ngài vậy. Đó, tức là những người xuất gia mà không giữ gìn giới luật, mà không tu hành thiện pháp, thường làm những việc trái đạo, phi pháp, phi luật, phi lời Phật dạy, thì những kẻ đó thì quỷ thần cũng khinh ghét, còn Như Lai thì coi đấy là không phải là đệ tử của Ngài vậy. Đó, cho nên chúng ta người xuất gia cũng phải cẩn trọng. Phật tử tại gia từ đó mà suy ra cũng có thể biết được là gồm có cả mình nữa vậy. Tức là nói là không phải đệ tử tại xuất gia thì chúng ta đệ tử tại gia thì nếu chúng ta làm kẻ ác, kẻ xấu, kẻ ác đã thọ tam quy ngũ giới rồi mà không giữ gìn, không tu tập theo thiện pháp, không bỏ các pháp ác, không biết tự hổ với mình, không biết tự thẹn với người, làm ác thì không chớp mắt, nói lời ác, hành động ác và suy nghĩ việc ác rồi là coi như là gì, là cảm nhận mình không có một chút là tội lỗi gì ấy, những kẻ như thế thì cũng không phải là đệ tử tại gia của Đức Phật nữa vậy. Đã chẳng thể làm ruộng phúc thế gian, sao dám nhận người khác kính lễ? Gần thì ngăn cản con đường trời người, xa thì chướng ngại đạo hiền thánh. Ở đây á, cụ tổ Pháp Sư Đạo Thế cũng nói rằng á, đã chẳng thể làm ruộng phúc thế gian, tức là chỉ cho người xuất gia á, đã chẳng thể làm cái ruộng phúc cho thế gian gieo trồng rồi, gieo trồng á, thì làm sao có thể nhận người kính lễ, tức là không nên nhận người kính lễ. Gần thì cản con đường trời người, tức là nếu mà chúng ta là người không tu tập mà còn nhận sự kính lễ của tín đồ Phật tử, của người dân, của thiện nam tín nữ, thì gần thì làm cản con đường trời người, tức là sẽ bị đọa vào ba đường ác đó. Chúng ta càng nhận lãnh nhiều sự cúng dường cung kính lễ bái của mọi người thì càng đốt phúc đi thì đọa lạc lại càng nhanh vậy. Gần thì là mất cái vé trời người ở đời sau, mà xa thì là chướng thánh đạo, tức là không biết bao giờ cho chứng đạo quả được vậy. Đó. Tội như thế rất nhiều, đâu thể nói hết. Cụ lão ăn sĩ nói cái tội đó rất là nhiều, không thể nói hết được. Sống trong đạo mà còn như vậy, ở nơi tục thì làm sao cứu được? Đây cụ nói những cái khó vậy. Tức là người trong đạo tu mà không tu được như thế thì đi ra ngoài đời á, ra quái thế gian á, ra ngoài thế tục á thì làm sao mà cứu được? Đấy. Có người nói với thầy rằng á, thôi con đã chả tu trong chùa nữa đâu, con đi về nhà con lập thất con tu. Ở trong chùa tu phiền não lắm, anh em huynh đệ rồi chả hiểu nhau, thầy thì cũng chả thương, thầy thì cũng chả dạy bảo đến nơi đến chốn, chả thương. Thầy thì suốt ngày đi làm công tác Phật sự thế này thế nát, suốt ngày xây chùa, suốt ngày đi chùa này rồi đi chùa nọ, không dành thời gian để dạy bảo chúng con, cho nên con thấy là thôi con đi về, con ở một mình thì con tu, cất cốc con tu. Nhưng là về 3, 7, 21 ngày đâu có lại thấy gì. Lại thấy đi lên rồi bảo là thế cho con đi tu trở lại, cho con xuất gia lại. Thế cho xuất gia lại đấy, nhưng mà được vài tuần, vài tháng một cái thì lại bảo là ôi trời, con phiền não rồi, cho con về. Con về nhà rồi thôi, lần này con về nhà, con làm cư sĩ tại gia, con tu. Nhưng về nhà tu được vài tháng rồi thì lại thấy, đến chùa lại thấy, thôi thì thầy cho con sám hối. Con biết con có lỗi rồi, cho con nữa. Cho con thì con sám hối, con tu. Đấy thì cho cơ hội tu rồi đó, vài tháng sau thì lại thấy chạy mất dép, lúc nào không biết. Cho nên chúng ta thấy ở đây cụ tổ cụ nói này, ở trong đạo mà còn không tu được thì làm sao mà ra ngoài thế tục mà có thể tu được vậy. Thế cuộc sống ở ngoài thế gian nó xô bồ lắm, nó không đơn thuần đâu. Những người đang ở trong đạo thì cứ nghĩ rằng thôi không tu xuất gia thì về tại gia mình tu tiếp, mình cũng giải thoát. Làm cái cốc, làm một cái thất, hay là mình ở trong phòng mình chả tiếp xúc với ai, mình cứ niệm Phật là giải thoát. Đâu có thể dễ như thế được. Các vị cứ nghĩ xem. Về còn bố, còn mẹ, bố mẹ ở thì có thể thương con thì không sao. Nhưng còn anh em trong nhà, anh trai hoặc là chị dâu, hoặc là em trai hoặc là em dâu, hoặc là chị gái hoặc là anh rể. Đâu chúng ta có thể sức dài vai rộng mà ngồi nhà mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đến bữa thì vác bát xuống ăn được, không có đâu. Chúng ta muốn về ngoài đời thì chúng ta phải đi làm. Mà đi làm thì cuộc sống thì nó khác hẳn với ở trong chùa. Trong chùa thì cho dù làm chú tiểu mới kẹo tóc, các cụ, các Phật tử vì trọng Phật kính tăng mà cho nên vừa thấy chú tiểu một cái là A Di Đà Phật, là con bạch sư chú à. 80 tuổi, thậm chí 90 tuổi, 100 tuổi người ta vẫn gì? Vẫn A Di Đà Phật, bạch sư chú à. Đấy, là con bạch sư chú ạ. Chúng ta thấy không? Vì trọng Phật kính tăng mà. Sư chú ngày hôm nay nếu mà tu được thì sẽ là gì? Sẽ là đại đức ngày mai. Phàm phu tăng ngày hôm nay có thể gì? Sẽ làm gì ạ? Làm vị thánh tăng ở gì? Ở ngày mai. Cho nên là người ta vì trọng Phật đó, kính tăng. Người ta đến chùa, người ta hàng trăm tuổi rồi, người ta vẫn cung kính A Di Đà Phật đó, quỳ lễ dưới chân của vị tu sĩ trẻ vậy. Đây là họ y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Cho nên ở trong đạo thì chúng ta còn có gì? Có cơ hội để sám hối, tu tập, nhìn lại cái bản tâm của mình, sai thì sửa. Sai thì sửa, điều quan trọng chúng ta sai thì sửa. Đức Phật nói Ở trên đời có ba hạng người. Hạng người thứ nhất từ khi sinh ra cho đến khi chứng quả, chứng thánh quả, không bao giờ sai một chút nào, thì Đức Phật nói hạng này là hạng bậc gì? Thánh nhân xuất thế gian, các vị pháp thân đại sĩ, chư Phật Bồ Tát tái thế, vì cái đại nguyện phổ độ chúng sinh, cho nên từ khi sinh ra cho đến khi gì? Cho đến khi thành đạo và giáo hóa chúng sinh nhập niết bàn, không bao giờ có một lỗi nhỏ nào. Đó chính là gì? Pháp thân đại sĩ Bồ Tát và chư Phật các ngài thị hiện ra trên đời này để giáo hóa độ sinh. Còn hạng người thứ hai á, có lỗi mà biết sửa, thì Đức Phật nói là gì? Đây là hạng gì? Hiền thiện. Những người, những bậc hiền và thiện có thể chứng gì? Chứng thánh quả A-la-hán ngay trong đời này, và cũng có thể chứng gì? Chứng lên quả vị Bồ-Tát hàng thập địa gì? Ngay trong cái đời này vậy. Hoặc nếu chúng ta niệm Phật cầu sinh tịnh độ, cũng có thể là gì? Được tự do tự tại vãng sinh, hoặc ít nhất là gì? Nếu mà nhất tâm thì cũng được đới nghiệp vãng sinh vậy. Mà vãng sinh rồi về Tây Phương Cực Lạc, hoa nở thấy Phật lên hàng thất địa Bồ Tát, chẳng phải là thánh nhân hay sao? À, chẳng phải là thánh gì? Thánh nhân xuất thế hay sao? Đó. Còn cái hạng người có lỗi mà không biết nhận lỗi, có lỗi mà không biết sửa, thì Đức Phật nói những hạng người này là kẻ ác. Ở trong giáo pháp của ta thì cũng không được lợi ích gì vậy. Đó. Không phải là đệ tử của ta vậy. Mặc dù họ mặc áo của ta, ở trong gì, trong chú xứ tinh xá của ta, họ xưng là đệ tử của ta, nhưng hạng người này thì chính là gì ạ? Là bọn tà ma ngoại đạo gì, nó xâm nhập vào giáo pháp của ta để phá pháp của ta vậy. À, chúng ta thấy ba hạng người như thế, chúng ta làm hạng người nào thì tự chúng ta gì, chúng ta xem xét thôi. Nay phải lấy nước tàm quý rửa sạch bụi hình thức, tức là lấy nước tàm quý, tàm ở đây là tự hộ với mình, quý là phẹn với người á, để rửa sạch cái bụi hình thức ở bên ngoài đi. Cầm dao phát lộ chặt đứt gì lưới che giấu. Cái dao phát lộ đây gì? Tức là dao phát lộ sám hối đó các quý vị. Đối trước Tam Bảo chư tăng để mà gì phát lộ là con là tỷ khiêu, hay con là tỷ khiêu ni, hay con sa di sa ni như thế, con có phạm tội như thế như thế. Nay con xin nhất tâm phát lộ sám hối, từ nay trở đi nguyện không tái phạm nữa. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo thủy tử tác đại chứng minh gì? Chứng minh cho con, con xin được sám hối, vân 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 vân. Đó gọi là gì? Gọi là dùng dao phát lộ để chặt đứt gì lưới che giấu đấy. Ngưỡng lên cầu, ngưỡng lên thì xấu hổ với tiền hiền, tiền hiền tức là chư Phật Bồ Tát thánh tăng vân vân đó, những bậc đi trước chúng ta, những người đi trước chúng ta. Cúi xuống thì thẹn với gì? Với hậu đức. Hậu đức thì là hổ thẹn với những người đi sau đó. Thành tâm sám hối đến tận vị lai, tức là thành tâm sám hối thì đến tất cả gì các gì, các đời gì, mãi mãi về sau gọi là tận vị lai. Thấy tất cả phàm phu thì khởi ý niệm cung kính như thấy Phật. Đó, coi tất cả phàm phu như là Phật. Chúng ta thấy đấy. Tự răn mình luôn cố ý luôn có ý niệm thấp kém như kẻ hạ tiện. Tự luôn luôn coi mình là cái kẻ hạ tiện, kẻ ngu si, kẻ đần độn, kẻ vô trí vân vân á, và coi tất cả chúng sinh như là Phật á, coi tất cả những người khác như là Phật, là Bồ Tát á, còn mình á là kẻ phàm phu tục tử, chướng sâu tuệ cạn phúc mỏng nghiệp dày vân vân đó. Chẳng có tâm che giấu lỗi lầm, luôn luôn tu học tất cả pháp thiện, thổ lộ hết lòng này, đó gọi là gì? Gọi là tàm quý vậy. Đấy. Thì ở trong bài hôm nay chúng ta thấy nói về gì? Nói tổ ngài Pháp Sư Đạo Thế nói về gì? Hai chữ tàm quý để hướng dẫn chúng ta gì? Tu tập. Tàm là biết gì? Biết hổ với mình, quý là biết thẹn với người. Và tóm lại là gì? Nếu chúng ta có lỗi thì phải đối trước Tam Bảo mà ăn năn sám hối, thành khẩn sám hối vậy. Và coi mình gì là kẻ bần cùng ti tiện, gọi là kém tài, kém đức, kém trí, cái gì cũng kém, coi như là những kẻ bần tiện ở trong giáo pháp vậy. Và coi tất cả chúng sinh như là như là Phật là Bồ Tát vậy. Coi tất cả chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền là người thầy tốt nhất để chúng ta nương vào để tu tập theo vậy. Đấy, luôn luôn là quán tâm như thế và phát nổ sám hối, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm tất cả các việc thiện. Đặc biệt là chúng ta nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương thì tội lỗi nào cũng tiêu trừ vậy. Nhẫn đến trong kinh Đức Phật nói ngũ nghịch thập ác, tứ trọng ngũ nghịch thập ác, nhẫn đến tiểu tiểu ai nghi đều được tiêu trừ sạch để tự tại vãng sinh hoặc là đới nghiệp vãng sinh vậy. Ít cũng được đới nghiệp vãng sinh vậy. Đó. Thì hôm nay thì đã hết giờ, chúng ta sẽ nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.